Thưa nữ công lược, chương 158, mời chung, góc truyện audio.com, giờ dậu kém hai khắc từ tự cần, từ tự dụ cùng từ tự kiệm đến. Trình tỷ nhìn ba huynh đệ Từ thị, lại nhìn thập nhất nương đứng ở một bên cười khanh khách, lập tức hiểu được khó trách thái phu nhân phải lưu tam bá cùng tam bá mẫu đánh bài lá, nàng chưa kịp hướng thập nhất nương nói cảm ơn, từ tự kiệm đã kêu lớn. Phòng tỷ tỷ bố trí cũng thật xinh đẹp, từ tự cần cũng tiến lên chúc Trình tỷ nhi, chúc mừng muội muội tân gia. Sau đó tặng một câu đối chính mình làm cho Trinh tỷ nhi làm lễ vật, từ tự dụ tặng cầm màu xanh nhạt. Từ tự kiệm thấy thế cũng đem lễ vật mình lấy ra một đôi đĩa hoa hồng kết ti men vàng. Thế nào, hắn hơi có chút đắc ý nói, đây làm kiểu dáng mới của nội vụ phủ năm nay. Xinh đẹp đi, lại liếc mắt nhìn Chuân ca tỷ tỷ chuyển nhà, người lấy cái gì làm lễ vật. Chuyện này vốn là gạt Chuân ca, hắn làm sao biết chuẩn bị cái gì làm lễ vật. Nghe từ tự kiệm nói như vậy, mặt đỏ bừng, hai mắt đỏ lên, liền muốn khóc. Thập nhất nương không chút hoang mang lấy một cái chặn giấy bằng thủy tinh ra. Đây không phải lễ vật của Chuân ca sao? Chuân ca vừa thấy, lập tức chạy đi qua đem cái chặn giấy thủy tinh kia ôm ở trong lòng. Đây là ta đưa cho tỷ tỷ. Từ tự kiệm đương nhiên biết cái này không phải Chuân ca chuẩn bị, bất quá là chọc hắn chơi thôi, giả bộ nhìn nhìn, nói. Không tốt bằng của ta, của ngươi là kiểu cũ rồi. Chuân ca nghe xong liền im miệng, vẻ mặt ủy khuất nhìn thập nhất nương, một bộ dạng mau giúp hắn xuất đầu. Thập nhất nương liền cười nói, kiểu dáng không tồi, bất quá, ngươi xem thủy tinh này, trong suốt là thượng phẩm. Chuân ca nghe xong vội hỏi, đúng, 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 là thượng phẩm, từ tự kiệm còn muốn nói cái gì, thập nhất nương nhìn thấy cứ như vậy chỉ sợ không để yên, cười ôm Chuân ca. Đại ca tặng đôi câu đối đến, chúng ta đi dán nó lên, càng có vẻ vui mừng. Chuân ca ôm cổ thập nhất nương, lớn tiếng reo lên. Chúng ta đi dán câu đối qua năm, chúng ta đi dán câu đối. Đây là vì câu đối chúc mừng tỷ tỷ chuyển nhà, thập nhất nương chỉnh lại cho hắn, không phải câu đối qua năm. Nói xong ôm Chuân ca ra cửa, một bên sớm có tiểu nha hoàn thông minh lấy ghế tìm hồ đến, triển khai câu đối trên cửa. Câu trên là lê hoa tốc tốc cẩm phô viện, câu dưới là cười ngữ trong suốt đầy ngập khách đường. Câu đối thật sự là thực bình thường, chữ đoan chính có lực, rất có chút bản lĩnh, làm cho thập nhất nương hơi có chút ngoài ý muốn. Đại thiếu gia phỏng theo Âu Dương Tuân Cửu thành cung, sao? Từ tự cần có chút ngượng ngùng nói, viết không tốt, tứ thẩm chê cười. Thập nhất nương cười nói, tị mật liền sơ, tị hiểm liền dịch, tị viễn liền gần, đã có mấy phân thần vận. Từ tự cần kinh ngạc, theo cao khiến của mẫu thân, có gì không đủ, vẫn một mực không lên tiếng. Từ tự dụ ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nói. Thập nhất nương hơi cười, kiểu chữ Âu thể coi trọng tròn trịa chính trực, khí lực tung hoành nặng nhẹ. Đại thiếu gia tính tình chính trực mạnh mẽ có thừa mà hoàn hoãn chăm chú không đủ. Từ tự cần trợn mắt há hốc mồm, tiên sinh cũng nói như vậy, từ tự dụ không nói gì, ánh mắt nhìn thập nhất nương cũng rất u viễn. Thập nhất nương không để ý đến từ tự dụ, đối với loại đứa nhỏ tâm tư thật mạnh như hắn, lấy bất biến ứng vạn biến là biện pháp tốt nhất. Nàng cười đối từ tự cần nói. Tả khả phi một ngày chi công, đại thiếu gia dùng nhiều thời gian luyện tập tự nhiên sẽ có tiến. Góc truyện audio.com, bộ, từ tự cần liên tục gật đầu, bên ngoài thực lạnh, lại mang theo mấy đứa nhỏ, thập nhất nương vội cười tiếp đón mọi người vào nhà. Hôm nay có Phật khiêu tường, dùng bào ngư, hải sâm, vây cá, hoa dao. Vừa quay đầu lại xem ánh mắt Trinh tỷ nhi sáng như ngọc đứng ở nơi đó nhìn nàng. Làm sao vậy, thập nhất nương cười hỏi nàng. Trình tỷ nhi cười lắc đầu, một bên từ tự kiệm lại nói. Tứ thẩm thẩm thật lợi hại, trừ bỏ thêu hoa còn biết thư pháp, nhìn thấy hắn không chút nào che giấu ngạc nhiên, thập nhất nương cảm thấy mình cũng trở nên lâng lâng. Nàng trêu tức, ngươi không biết ta am hiểu nhất là cái gì. Nàng tiếng nói vừa dứt, ốc viện yên tĩnh, ngay cả tiếng tuyết đọng trên cây rơi xuống đều có thể nghe rõ ràng. Từ tự kiệm lắc đầu, lại không cam lòng nói. Có phải nấu cơm hay không? Thập nhất nương liếc mắt nhìn từ tự dụ một cái. Hắn vẻ mặt trịnh trọng nhìn nàng, thập nhất nương nghiêm trang nói, ta am hiểu nhất là viết đơn kiện. Từ tự kiệm nghe xong ha ha cười to, tứ thẩm nói chuyện rất thú vị, từ tự cần cũng cười, tam đệ lần này gặp được khắc tinh, chỉ có từ tự dụ còn thật sự nhìn thập nhất nương. Trong lòng thập nhất nương run lên, đứa nhỏ này phi thường cẩn thận kín đáo, trực giác nàng không thích hắn, cảm thấy hắn giống như ẩn núp trong bóng đêm nhìn trộm người khác lại chỉ có thể nhìn đến một đôi con người ái muội không rõ của hắn. Tốt lắm, Đỗ Mama cũng sợ nhóm đứa nhỏ bị phong hàn, mau vào nhà, đồ ăn sẽ nguội. Mọi người cười hì hì vào nhà, đến nam thứ gian ngồi xuống, bên kia sớm bày một bàn, thập nhất nương an bài bọn họ ngồi xuống, cười nói. ta đi chỗ thái phu nhân nơi đó tham gia náo nhiệt, các ngươi tiểu bối ở trong này ầm ĩ đi. Mọi người đều tim đập loạn nhịp, Trình tỷ nhi có chút bất an nói, mẫu thân, đã trễ thế này, ngài vẫn là cùng chúng ta ăn cơm rồi lại đi. Thập nhất nương cười nói, ta sợ ầm ĩ, không muốn ở trong này bị các ngươi ầm ĩ. Nhất định đi chỗ thái phu nhân nơi đó, đem không gian để lại cho tiểu bối, cho Trinh tỷ nhi làm chủ nhà tiếp đãi bọn họ đi. Thái phu nhân cùng tam gia cùng tam phu nhân ăn cơm, thấy thập nhất nương đến rất là ngoài ý muốn. Ngay cả nương đều tránh, ta há có thể ngoại lệ. Thập nhất nương cười thoát áo choàng, thái phu nhân cười nói, có cái gì mà lo lắng, cần ca khoan dung, dụ ca thông minh, kiệm ca hào sảng, Trinh tỷ nhi hiểu biết, chuân ca thuần pháp, huống chi có Đỗ ma ma cùng Đào ma ma nhìn. Nói xong tiến lên khuất tất cho thái phu nhân vấn an, cùng tam gia tam phu nhân thấy lễ. Tam gia tam phu nhân nghe thập nhất nương khích lệ đứa nhỏ của mình, vẻ mặt cao hứng. Thái phu nhân cười ha hả, ăn cơm chưa? Còn không có, thập nhất nương cười nói, cho nên vội vàng đuổi tới chỗ ngài nơi này, miễn cho cả hai bên đều không được ăn. Thái phu nhân vội cho người mang thêm ghế, chén đũa, kêu ngụy tử đi phòng bếp nói một tiếng. Làm món cá ướp rượu cho tứ phu nhân, nàng thích ăn nhất. Thập nhất nương vội nói cảm ơn, trước hết sai hổ phách đi chỗ Trinh tỷ nhi bên kia xem tình huống, lúc này mới ngồi xuống cùng thái phu nhân ăn cơm chiều. Ăn cơm xong, hổ phách cũng vừa trở về trả lời. Đại tiểu thư cùng vài vị thiếu gia ăn rất cao hứng, kêu phòng bếp mang khoai tây đến, còn cho nhóm nha hoàn đốt chậu than đưa vào, nói là muốn nướng khoai tây ăn. Tam phu nhân nghe kinh hãi, nếu bị phỏng thì làm thế nào cho tốt, chuyện này không được, nói xong liền muốn đứng dậy qua bên kia nhìn xem. Thái phu nhân giữ nàng, gocchuyenaudio.com, hỏi hổ phách, nha hoàn bà tử đều giữ tại bên người. Hổ phách vội nói, Đỗ mama cùng Đào mama một bước cũng không rời, luôn giữ ở đó, đại tiểu thư cùng vài vị thiếu gia cũng không có đổi hầu hạ bên người. Thái phu nhân gật đầu, đều hiểu biết, lại phân phó hổ phách ngươi đi bên kia nhìn, có việc gì lập tức đến bẩm chúng ta. Hổ phách trả lời mà đi, tiểu hài tử, sôi nổi là chuyện thường, không cần kinh hãi quá. Thái phu nhân thản nhiên nói với tam phu nhân không dám phản bác, có chút miễn cưỡng đáp vâng. Thái phu nhân đột nhiên chuyển đề tài, ta xem chuyện trong nhà cũng xử trí không sai biệt lắm, bắt đầu ngày mai khiến cho thập nhất nương theo ngươi giúp quản gia đi. Quyết định thực đột nhiên, tuy chuyện này là tam phu nhân đề nghị, hơn nữa mấy ngày nay còn vẫn ngóng trông thập nhất nương sớm tiếp tay một chút, miễn cho đến lúc đó nàng không thể đi theo trưởng phu nhận chức. Như lúc việc diễn ra như thế, nàng vẫn cảm giác có chút đột nhiên. Mắt thấy sắp qua mùng 8 tháng chạp, giọng điệu thái phu nhân như quyết định lại như là phân phó, chuyện trong nhà một cái cọc tiếp theo một cái cọc. Những năm trước còn có di thực giúp đỡ, năm nay chỉ có ngươi. Lúc này thập nhất nương còn tại trong nhà, chẳng lẽ liền đem ngươi một người đẩy ra như vậy à? Tam phu nhân nghe xong bật người cười ứng vâng, vẫn là nương nghĩ chu đáo. Thái phu nhân gật đầu, mọi người cúi đầu ăn cơm. Cơm xong, chuyển qua gian phía tây uống trà. Thập nhất nương đem tiểu nha hoàn bưng trà tự mình dâng cho thái phu nhân, liền cười đứng dậy cáo từ. Vài vị ca nhi sáng mai còn phải đi học đường, bình thường lúc này cũng phải tan. Tuy hôm nay là chuyện cao hưng, nhưng không thể không tiết chế. Thái phu nhân rất đồng ý, không ngừng gật đầu, người đi đi. Thập nhất nương từ chỗ thái phu nhân trở về sân, đông xương phòng đang ồn ào vui vẻ, xa xa chợt nghe tiếng từ tự kiệm cùng chuân ca đánh nhau. Nàng cười vào nhà, trên mặt đứa nhỏ đều đỏ bừng, mỗi người đều rất vui sướng hân hoan. Tứ thẩm như thế nào lúc này đến đây? Ngồi đối mặt phòng khách, Từ Tự Cần là người thứ nhất phát hiện thập nhất nương, bước lên phía trước hành lễ. Thập nhất nương cười gật đầu, nói, ta đến đuổi khách, sáng mai các ngươi còn đi học đường đó. Từ Tự Kiệm lớn tiếng rên gì, tứ thẩm tuy đây là chuyện nam nhân, nhưng nhóm nam nhân làm không được, nhóm nữ nhân cũng nên nghĩ biện pháp, ngài cùng tư thúc nói một tiếng đi, nhà chúng ta cũng cùng nhà người khác giống nhau, ngày đông chí liền đóng cửa, lập xuân lại mở trở lại. Thập nhất nương cười nói, nam tử hán đại trượng phu, gặp được khó khăn liền trốn. Tứ thẩm không thích, mau đứng lên, đi cho thái phu nhân hành lễ liền trở về nghỉ đi. Đợi quá năm mới, tùy các ngươi đến chơi. Từ Tự Kiệm tuy thích hay nói giỡn, nhưng không phải người không biết nặng nhẹ. Bĩu môi vài câu, thật cũng không có nói cái gì. Thập nhất nương liền dẫn mấy đứa nhỏ đi thỉnh an thái phu nhân, đợi cùng Trinh tỷ nhi trở về, đã qua giờ đóng cửa một khắc. Thập nhất nương mệt thầm nghĩ lên giường, Trinh tỷ nhi nhìn thấy muốn hầu hạ nàng đi nghỉ. Thập nhất nương vội đẩy Trinh tỷ nhi ra cửa, người đi nghỉ của ngươi đi, chỗ ta nơi này có các nàng hổ phách, không cần ngươi hầu hạ, về sau cũng không dùng ngươi hầu hạ. Nàng cảm giác mình giống như loại địa chủ lòng dạ ác độc bóc lột lao động trẻ em. Trình tỷ nhi thấy thái độ Thập Nhất Nương kiên quyết cung kính cấp thập. Góc truyện audio.com, Nhất Nương hành lễ, lui xuống. Thập Nhất Nương ngồi ở bàn trang điểm do Tân Cúc giúp đỡ tẩy trang, sáng sớm ngày hôm sau lĩnh Trinh Tỷ Nhi đi thỉnh an Thái Phu Nhân lưu Trinh Tỷ Nhi cùng Chuân Ca làm bạn, mang Thập Nhất Nương đi chỗ Tam Phu Nhân nơi đó, trong nhà đang có 20 mấy quản sự ma ma nhẹ nhàng bâng quơ nói. Mau qua năm, Tam Phu Nhân một người vất vả quá, Tứ Phu Nhân đến Tam Phu Nhân như được giúp đỡ giúp một tay. Ai cũng không dám bởi vì giọng điệu Thái Phu Nhân thản nhiên liền đối với Thập Nhất Nương lạnh lùng, đối với Thập Nhất Nương lộ ra hoặc vẻ nịnh nọt, hoặc ân cần, hoặc tươi cười nhiệt tình. Cách chương.